Bây giờ trên nguyên tắc tôi hỏi các vị, hành hẹ, tỏi nén và kiệu là chay hay là mặn? Nếu các vị cho chay mà chay ăn chay chênh ra tội, có phải vậy không? Chay ăn chay thành tội, có phải vậy không? Ủa thì các vị hỏi này nó giống vậy đó. Chay mà mình ăn chay thì nó thành tội. Cái này vô lý, vô cùng vô lý. Cho nên đây là tôi muốn nói với các vị, tại sao trong chùa một số nơi đề cập đến vấn đề là không được ăn hành hẹ, tỏi nén và hương cừ. Thật ra về nguyên tắc ăn chay, cái này không có tội gì cả. Nhưng mà tại sao hạn chế ăn? Chúng ta biết quy luật trên tất cả các món ăn này là những chất nó kích thích về tâm sinh lý của chúng ta. Nếu ăn nó nhiều, nó sẽ tạo nên kích thích về dâm và về sân. Có thể ăn sống hay là ăn chín cách nào đó. Và khi người tu mà Đức Phật dạy hạn chế ăn, có nghĩa là người tu phần lớn chúng ta là sống độc thân. Và người cư sĩ các vị tu cũng muốn tìm một sự tĩnh lặng. Nhưng mà nếu bị kích thích những cái loại phiền não đó thì làm sao mà tĩnh lặng cho được? Cái ngăn là vì sợ chúng ta bị động tâm bằng một cách kích thích về thức ăn, về tâm sinh lý. Chứ không phải ăn một củ kiệu là có tội, ăn một cái củ hành là có tội. Không phải như vậy. Mà chúng ta nên hiểu tại sao trong đời sống tu hành Đức Phật ngăn cái này, hạn chế ăn là tốt. Cho nên khử hay là ăn chút đỉnh, tất cả cái này không dính dáng và ảnh hưởng gì đến sự tu học hay là tội phước cả. Không ăn thì cũng tốt, mà ăn thì cũng chả có tội và chẳng sai lầm tí nào. Cho nên ở đây vì bảo vệ thân tâm cho con người mình mà Đức Phật ngăn những loại thức ăn mà nó có tính cách kích thích, chứ không phải là ăn cái đó nó trở thành tội. Cũng như tôi nói với các vị, rượu chay hay là mặn? Rượu là chay, không ai nói rượu mặn được. Nhưng tại sao khuyên chúng ta Phật tử thì uống hạn chế mà tu sĩ thì đừng uống? Không phải nếm một miếng rượu vào miệng có tội. Tôi nói thiệt với các vị, tôi uống 8 cốc này tôi cũng không có tội nữa. Nhưng mà liệu tôi có khả năng để chịu đựng nổi 8 cốc hay không? Hay là vì 8 cốc này tôi cuồng, tôi loạn, tôi thế này thế khác, tôi làm bậy đủ thứ. Cái đó mới là quan trọng. Bản thân của rượu chẳng có tội lỗi gì cả. Cho nên ở đây rượu nó vốn không tội, nhưng mà ngăn uống là có những người uống không còn khả năng kiềm chế lại chính mình, cho nên gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc và mê loạn tâm trí. Và vì vậy, vì rượu mà hại cả mình, hại người và hại nhiều cái nguy hiểm khác, cho nên Đức Phật ngăn. Vì vậy ai là Phật tử uống rượu thì uống, nhưng mà đừng để mình mất kiểm soát lấy chính mình. Thay vì mình uống 10 ly xỉn thì bây giờ mình uống 3 ly thôi, mình biết đã đủ tủ lượng của mình, mình còn đủ tỉnh táo và đủ giải quyết mọi vấn đề rồi. Cho dù bây giờ không tu, các vị nên đi ra đường, các vị có thấy sao? Đừng lái xe khi uống bia rượu, có phải không? Như vậy bia rượu dẫn đến đâm xe người ta, lái xe và thiệt hại gây chết người, chết cả mình. Vì vậy ở đây các vị thấy tai hại nó từ chỗ đó, cho nên người ta ngăn. Chứ không phải là nếm một miếng rượu vào miệng cái là tội, bị cắt lưỡi bậy bạ, không bao giờ có chuyện đó. Cho nên vì vậy tại sao trong lực lại mở một ngoặc, nếu vì bệnh cần thuốc rượu để chữa trị thì được tạm dùng, nếu thật sự nó là tội thì không có tạm dùng được. Cho nên vì nguyên nhân là để tránh mất cái vấn đề mất tư cách và mất làm chủ mình thôi. Ví dụ tôi là như thế này mà tôi đi cà bái qua bái lại như thế này, các vị có chịu nổi không? Các vị có đồng tình không? Biết rằng tôi uống rượu nó không sai, nhưng mà tự nhiên thầy tu cũng đi bái bái mặt đỏ gây không? Ai coi? Đó là chuyện đó đó. Cái này là ngăn là những cái đó. Chứ thật ra rượu nó là chay. Cũng vậy, quay trở lại, hành hẹ tỏi nén và hương cừ hay là kiệu, nó là chuyện bình thường, không tội lỗi gì cả. Nếu vấn đề ăn uống đó mang tính cách giống như khử thì nó lại là một điều bình thường thôi. Còn nếu chúng ta cầm lạm dụng á thì nó mới trở nên đủ cái chất để kích thích, thì điều đó quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta tùy nghi để hiểu.